Quang Việt ngữ của đài RFI, Radio France International rất hân hạnh được đến với quý vị thính giả tại Việt Nam trên làn sóng ngắn 9.565 kHz và trên làn sóng trung bình 1.296 kHz tại Hoa Kỳ trên làn sóng của đài Listen Sài Gòn Radio và tại Úc trên làn sóng của đài 2VNR.
Đây Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Đức Tâm cùng Tú Anh, Mai Vân xin kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 23 tháng 3 năm 2010. Bộ trưởng Quốc phòng Nga công du Việt Nam nhằm tiến hành đối thoại về quân sự.
Giới bảo vệ môi trường chỉ trích nhà máy thủy điện Năm Thôn 2 tại Lào chưa đền bù thỏa đáng cho người dân.
Thái Lan triển hạn và mở rộng phạm vi áp dụng luật về an ninh quốc nội.
Tại Miến Điện, bà Aung San Suu Kyi không muốn Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ đăng ký theo luật mới do chính quyền áp đặt.
Tập đoàn Google chuyển dịch vụ tìm kiếm thông tin từ Trung Quốc qua Hồng Kông.
Tổng thống Pháp cải tổ chính phủ sau thảm bại của cánh hữu trong cuộc bầu cử cấp vùng.
Tổng thống Mỹ ký luật bảo hiểm y tế ngày hôm nay.
Mỗi ngày một sự kiện, giới bảo vệ nhân quyền hoan nghênh Google ngưng kiểm duyệt công cụ tìm kiếm tại Trung Quốc.
Tại Pháp, ông Sarkozy cải tổ nội các, tập hợp lực lượng để chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống năm 2012. Từ Paris, nhà báo Nguyễn Văn Huy phân tích.
Kính thưa quý vị, Bộ trưởng Quốc phòng Nga công du Việt Nam nhằm tiến hành đối thoại về quân sự. Theo hãng thông tấn RIA Novosti, ngày hôm qua, Bộ trưởng Quốc phòng Nga ông Anatoly Sergeyukov đã tới Việt Nam. Trong thời gian làm việc ở Hà Nội, Bộ trưởng Quốc phòng Nga có các cuộc gặp với Chủ tịch nước Nguyễn Minh Chiết, Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Khanh. Việt Nam và Liên Xô cũ đã thiết lập quan hệ hợp tác quân sự từ năm 1953. Năm 1998, Hà Nội và Moscow đã ký một thỏa thuận liên chính phủ về hợp tác quân sự. Năm 1999, hai bên thiết lập Ủy ban Liên Chính phủ Nga-Việt. Tháng 10 năm 2008, trong chuyến công du Nga của Chủ tịch Nguyễn Minh Chiết, hai nước đã đồng thuận xây dựng chiến lược hợp tác kỹ thuật và quốc phòng đến năm 2020. Theo phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Nga, thì từ năm 2008, khối lượng thiết bị quân sự mà Việt Nam mua của Nga tăng đều đặn. Trong năm 2008, các hợp đồng mua bán thiết bị quân sự được ký kết giữa hai nước ước tính lên tới hơn 1 tỷ đô la. Năm 2009, tổng giá trị các hợp đồng quân sự song phương là 3,5 tỷ đô la. Chỉ tính từ đầu năm 2010 đến nay, các hợp đồng mua bán thiết bị quân sự được ký kết đã lên tới khoảng 1 tỷ đô la.
Tại Lào, nhà máy thủy điện khổng lồ Năm Thôn 2 đã đi vào hoạt động, trong khi chưa thực hiện những gì đã hứa bồi thường cho người dân bị di dời. Trước sự kiện này, một nhóm nhà bảo vệ sinh thái đã đưa ra lời tố cáo như trên và yêu cầu nhà máy phải ngưng hoạt động. Theo AFP, tổ chức International Rivers có trụ sở tại Hoa Kỳ cho rằng tập đoàn NTPC, nhà đầu tư Năm Thôn 2, đã khai thác nhà máy thủy điện này một cách bất hợp pháp. Tuần trước, NTPC đã loan báo bắt đầu xuất khẩu điện sang Thái Lan, nhưng theo International Rivers thì nhà đầu tư đã chơi chữ, dùng từ xuất khẩu thay vì khai thác, bởi vì một khi đã đi vào khai thác thương mại thì tập đoàn phải thực hiện những lời cam kết với người dân. Hơn 6.000 dân Lào đã phải di dời để nhường chỗ xây nhà máy thủy điện Năm Thôn 2, chưa được cấp đất canh tác bồi thường, và dân làng ở vùng hạ lưu cũng chưa được đền bù vườn tược bị ngập lụt. Trước mắt, tập đoàn NTPC không đưa ra lời bình luận nào, còn Ngân hàng Thế giới hỗ trợ cho dự án này, cho biết đã giải thích với tổ chức sinh thái nói trên là hệ thống tưới tiêu đang được xây dựng. Hầu hết sản lượng điện của nhà máy Năm Thôn 2 được xuất khẩu qua Thái Lan. Lào hy vọng sẽ thu được 2 tỷ đô la từ dự án trên trong vòng 25 năm tới. Xin nhắc lại, việc xây dự án thủy điện Năm Thôn 2 bắt đầu đã khởi động từ năm 2005, cho dù có sự phản đối của các nhà hoạt động bảo vệ sinh thái. Họ cho rằng dự án này đồng nghĩa với việc hủy hoại đất đai, rừng và làm đảo lộn hệ thống sinh thái, cũng như cuộc sống của người dân địa phương.
Thái Lan triển hạn và mở rộng phạm vi áp dụng luật về an ninh quốc nội. Hôm nay, Thủ tướng Abhijit Vejasiva cho biết là nội các của Thái Lan trong cuộc họp ngày hôm qua đã quyết định triển hạn thêm 7 ngày việc áp dụng luật về an ninh quốc nội. Bình thường ra, lệnh áp dụng luật này hết hiệu lực ngày hôm nay, nhưng do phe thân cựu Thủ tướng Thaksin, còn gọi là phe áo đỏ, lại kêu gọi mọi người xuống đường vào ngày thứ Bảy tới, Do vậy, chính phủ Thái Lan đã quyết định là luật về an ninh quốc nội sẽ tiếp tục được áp dụng cho đến ngày 30 tháng 3. Đồng thời, phạm vi áp dụng cũng được mở rộng thêm. Ngoài thủ đô Bangkok, còn có hai huyện thuộc các tỉnh Nonthaburi và Samut Prakan. Xin nhắc lại là luật về an ninh quốc nội cho phép Bộ Chỉ huy các hoạt động bảo đảm an ninh áp đặt lệnh giới nghiêm, lập các trạm kiểm soát và hạn chế sự di chuyển của những người biểu tình. Từ ngày 14 tháng 3 đến nay, phe áo đỏ đã tiến hành biểu tình ở thủ đô Bangkok, gây áp lực đòi giải tán quốc hội và tổ chức bầu cử trước thời hạn. Có những lúc phe này đã huy động được khoảng 100.000 người tham gia, đổ nhiều lít máu trước tư dinh của Thủ tướng, trụ sở chính phủ. Tuy nhiên, theo giới quan sát, các áp lực này không mang lại kết quả và trong những ngày vừa qua, phong trào dường như bị hụt hơi, số người tham gia biểu tình giảm mạnh. Cũng trong ngày hôm nay, trước trụ sở Bộ Y tế Thái Lan, nơi diễn ra cuộc họp của chính phủ, đã xảy ra hai vụ nổ nhưng không gây thiệt hại về nhân mạng. Từ hai tuần qua, nhiều vụ nổ đã xảy ra ở thủ đô Bangkok, không làm ai bị thương, cho dù các biện pháp an ninh đã được tăng cường. Còn tại Miến Điện, bà Aung San Suu Kyi không muốn Liên đoàn Quốc gia vì Dân Chủ đăng ký thành lập đảng theo luật lệ mới do chính quyền áp đặt. Ngày hôm nay, ông Niang Nguyen, luật sư của bà Aung San Suu Kyi, cho biết lãnh đạo phe đối lập từ chối việc Liên đoàn Quốc gia vì Dân Chủ phải đăng ký thành lập đảng trước khi có tổng tuyển cử, theo như luật lệ mới mà giới tương lãnh cầm quyền vừa ban hành. Bởi vì, theo bà, những luật lệ bầu cử nói trên không công bằng. Nhằm ngăn chặn bà Aung San Suu Kyi tham gia cuộc tổng tuyển cử, luật lệ mới mà giới tương lãnh vừa ban hành quy định là các đảng phái phải đăng ký lại và không được có các thành viên là những người đang bị tù. Trong khi đó, bà Aung San Suu Kyi hiện đang bị quản thúc tại gia. Theo luật sư Niang Nguyen, bà Aung San Suu Kyi nói là bà sẽ không bao giờ chấp nhận việc đăng ký lại đảng của bà theo những điều luật không công bằng. Tuy nhiên, bà sẽ không ra lệnh cho Liên đoàn Quốc gia vì Dân Chủ và chỉ yêu cầu Ban chấp hành của Liên đoàn quyết định một cách dân chủ. Vừa qua, Liên đoàn Quốc gia vì Dân Chủ cho biết là ngày 29 tháng 3 tới, Liên đoàn sẽ ra quyết định chính thức về việc có tham gia cuộc tổng tuyển cử hay không. Xin nhắc lại là cho đến nay, giới tương lãnh cầm quyền tại Miến Điện vẫn chưa công bố ngày tổ chức bầu cử.
Cũng trong vùng Đông Nam Á, cảnh sát Thái Lan cho biết có 16 người Bắc Triều Tiên từ Lào vượt sông Mekong sang tỉnh Nong Khai xin tị nạn chính trị. Tất cả 16 người, trong đó có 3 trẻ em, đã bị bắt giam và bị truy tố về tội nhập cảnh bất hợp pháp. Theo lời khai của họ, thì họ là nông dân của một ngôi làng ở Bắc Triều Tiên vượt biên giới sang Trung Quốc, xuống Lào, vượt sông Mekong, đặt chân đến tỉnh Nong Khai, tổng cộng cuộc hành trình dài 20 ngày. Trong những năm gần đây, nhiều người dân Bắc Triều Tiên chạy trốn nạn đói và đàn áp đã mượn lãnh thổ Trung Quốc, đi vòng xuống phương Nam để xin tị nạn ở các sứ quán Hàn Quốc hoặc Tây Phương ở Thái Lan cũng như ở Việt Nam, với hy vọng sau đó được Hàn Quốc đón tiếp.
Bắc Triều Tiên loan báo sẽ xét xử một công dân Mỹ về tội nhập cảnh trái phép. Hãng thông tấn Bắc Triều Tiên KCNA vào hôm qua lần đầu tiên cho biết chính danh phạm nhân, đó là ông Aijalon Mali Gomez, 30 tuổi, ở thành phố Boston. Bản tin tuy nhiên không cho biết chi tiết tội danh, chỉ nói rằng tội trạng bị can đã được xác nhận. Trước đó, Bình Nhưỡng đã loan tin về việc họ đã bắt giữ một người Mỹ vì xâm nhập bất hợp pháp vào lãnh thổ nước này. Bộ Ngoại giao Mỹ không chính thức xác nhận nhân dạng người bị bắt, nhưng tỏ ý quan ngại về tính chất thiếu minh bạch của vụ việc, cũng như tình trạng sức khỏe của người bị bắt Triều Tiên giam giữ. Ngay sau khi Bình Nhưỡng tiết lộ tên tuổi người bị bắt, đồng nghiệp của anh đã lập tức lên tiếng. Gomez là một người Mỹ da đen đã đến Hàn Quốc để tiếng Anh từ tháng 4 năm 2008 đến tháng 3 năm 2009 tại một trường tiểu học ở thành phố Pocheon ở phía bắc Seoul. Theo hãng AFP, hiệu trưởng ngôi trường nơi Gomez từng dạy học vào hôm nay đã xác định rằng anh luôn luôn được mọi người quý mến. Còn một đồng nghiệp cũ chỉ cho biết Gomez là một người rất ngoan đạo, thường hành xử như một nhà truyền giáo tin lành. Theo giới quan sát, sự kiện Bình Nhưỡng loan báo sẽ mang ông Aijalon Mali Gomez ra xét xử không có nghĩa là ông sẽ bị cầm tù lâu dài ở Bắc Triều Tiên. Giả thuyết được đưa ra là chính quyền Bình Nhưỡng đang chuẩn bị trục xuất ông Gomez về Mỹ để tỏ thiện chí với Washington. Bắc Triều Tiên hiện đang muốn thuyết phục Hoa Kỳ chấp nhận đàm phán về một hòa ước và tháo gỡ cấm vận trước khi nối lại vòng thương thuyết sáu bên về giải trừ vũ khí hạt nhân.
Tập đoàn Google chuyển dịch vụ tìm kiếm thông tin miền Trung Quốc qua Hồng Kông, nhưng vẫn duy trì hoạt động tại Hoa Lục. Để tiếp tục hoạt động tại Trung Quốc mà vẫn tránh được kiểm duyệt, tập đoàn Internet Google đã dời công cụ tìm kiếm tên miền Trung Quốc sang Hồng Kông. Sau 2 tháng tranh đấu với chính quyền Bắc Kinh, tập đoàn này tuyên bố là không muốn tiếp tục kiểm duyệt mạng điện tử tại thị trường có 400 triệu người sử dụng Internet. Theo AFP, sau khi dùng những lời công kích gay gắt nhất tố cáo Google vi phạm hợp đồng, chính phủ Trung Quốc tìm cách giảm căng thẳng, cho đây là một hồ sơ thương mại, không thể làm thiệt hại quan hệ Mỹ-Trung. Trong khi đó, Nhà Trắng tuyên bố thất vọng vì Bắc Kinh và Google không tìm ra được thỏa hiệp. Từ Washington, thông tín viên Pierre-Yves Duga phân tích.
La Maison Blanche regrette qu'un accord n'ait pu être trouvé entre Google et Pékin.
Nhà Trắng tỏ ý tiếc là Google và Bắc Kinh đã không thỏa hiệp được với nhau. Google không rời Trung Quốc, nhưng kể từ nay sẽ từ chối việc tuân lệnh chính phủ Bắc Kinh, vốn đòi hỏi Google phải kiểm duyệt trang web của tập đoàn này. Google vừa thay đổi hệ thống, tất cả những người truy cập vào Google ở Trung Quốc sẽ được chuyển hướng sang trang web của Google ở Hồng Kông, vốn không bị kiểm duyệt. Tập đoàn có trụ sở ở California cũng thừa biết rằng chính quyền Bắc Kinh có thể phong tỏa việc người sử dụng Internet tại Trung Quốc truy cập vào trang web của Google ở Hồng Kông. Hiện có 600 nhân viên ở Trung Quốc, Google vẫn muốn tiếp tục các hoạt động nghiên cứu và phát triển tại đây. Tuy bị sốc trước các yêu cầu tự kiểm duyệt, máy chủ bị xâm nhập, hộp thư điện tử của các nhà đối lập với chế độ Trung Quốc cũng như những người sử dụng các dịch vụ của Google bị hacker tấn công. Nhưng người khổng lồ trong lĩnh vực Internet vẫn muốn tránh đối đầu trực tiếp với Bắc Kinh. Google hy vọng sẽ bán được Nexus, loại điện thoại di động mới của hãng này, tại thị trường Trung Quốc.
Pierre-Yves Dugas, Washington, RFI.
Theo nhận định của AFP, quyết định của Google đã được giới bảo vệ nhân quyền và tự do thông tin quan ngành. Đây là chủ đề của một mỗi ngày một sự kiện hôm nay. Trong khi đó, giới trẻ có học thức tại Trung Quốc, cũng như các chuyên gia, tỏ ra lo ngại với sự thiếu vắng của công cụ tìm kiếm Google, thị trường Internet Trung Quốc sẽ bị dịch vụ của Trung Quốc độc quyền và đưa đến hệ quả thiếu cạnh tranh và thiếu cải tiến. Trong bối cảnh xung khắc này, Trung Quốc thông báo cuộc đối thoại kinh tế và chiến lược Mỹ-Trung lần thứ hai sẽ được tổ chức tại Bắc Kinh vào cuối tháng 5. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Tần Cương nói thêm là hai bên chỉ mới đồng ý sơ khởi và còn đang thương lượng về thời điểm chính xác. Đại diện Trung Quốc sẽ là Phó Thủ tướng Vương Kỳ Sơn, đặc trách kinh tế và cố vấn nhà nước Đới Bình Quốc. Phía Hoa Kỳ, Ngoại trưởng Hillary Clinton và Bộ trưởng Tài chính Timothy Gardner sẽ tham dự cuộc đối thoại này.
Tổng thống Pháp cải tổ chính phủ sau thảm bại của cánh hữu trong cuộc bầu cử cấp vùng. Trong cuộc bầu cử cấp vùng vừa qua tại Pháp, tính trung bình trên toàn quốc, cánh tả và các đồng minh đã thu được 54,04% số phiếu, tỷ lệ cao nhất kể từ cuộc tổng tuyển cử năm 1981. Trong khi đó, cánh hữu chỉ được có 25,37% số phiếu. Phần còn lại thuộc về Đảng Mặt trận Dân tộc Cực hữu. Trước thất bại nặng nề này, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã phải cho tiến hành cải tổ nội các. Nhưng trái với mọi dự kiến, cuộc cải tổ này rất khiêm tốn, chỉ có mỗi Bộ trưởng Lao động ông Xavier Dacos phải ra đi. Đây là cuộc cải tổ thứ 5 của chính phủ phi ông. Thành viên mới có ông François Baroin, một chính trị gia trẻ được coi là thuộc phe cựu Tổng thống Jacques Chirac, và ông được đề cử làm Bộ trưởng Ngân sách. Trong khi đó, ông Éric Woerth, thân cận với Tổng thống Sarkozy, đang giữ chức Bộ trưởng Ngân sách, nay được điều sang phụ trách Bộ Lao động với nhiệm vụ chính là thúc đẩy chương trình cải cách chế độ hưu bổng, một hồ sơ rất gai góc. Gương mặt thứ hai là ông Jacques Thông, dân biểu vùng Essonne, thân cận với cựu Thủ tướng Dominique de Villepin. Ông được đề cử làm Quốc vụ Khanh phụ trách Bộ Công vụ. Nhân vật thứ ba vào chính phủ là ông Marc-Philippe Daubresse, được coi thuộc phái trung bên trong Đảng Cầm quyền UMP. Ông được chỉ định làm Bộ trưởng Thanh niên. Phe đối lập cánh tả chỉ trích mạnh mẽ và cho rằng cuộc cải tổ nội các này không đáp ứng được mong đợi của cử tri. Ngày mai, sau cuộc họp của Hội đồng Bộ trưởng, Tổng thống Nicolas Sarkozy sẽ có phát biểu về việc cải tổ nội các và đường hướng cải cách. Theo giới quan sát, thất bại của cánh hữu trong cuộc bầu cử cấp vùng cho thấy Tổng thống Nicolas Sarkozy đang bị suy yếu. Việc đón nhận thêm một số chính trị gia thuộc các phe phái khác nhau bên trong Đảng Cầm quyền UMP chứng tỏ là ông Sarkozy muốn tập hợp lực lượng chuẩn bị cho cuộc bầu cử Tổng thống vào năm 2012. Mời quý vị theo dõi một phỏng vấn ngày hôm nay với phần phân tích của nhà báo Nguyễn Văn Huy tại Paris.
Tổng thống Mỹ Obama sẽ ký ban hành luật bảo hiểm y tế vào ngày hôm nay thứ ba. Theo Reuters, Tổng thống Hoa Kỳ sẽ ký ban hành đạo luật lịch sử này vào trưa nay giờ Washington. Nhưng do thời tiết xấu kéo dài, buổi lễ sẽ được tổ chức trong một sảnh đường. Từ Washington, thông tín viên Donald Lodi cho biết thêm chi tiết.
La cérémonie devait avoir lieu en plein air sur les pelouses printanières de la Maison Blanche.
Buổi lễ nhã ra được tổ chức ở ngoài trời trên thảm cỏ mùa xuân của Nhà Trắng. Thế nhưng suốt cả ngày thứ hai tại Washington, trời đã mưa như chút nước, nên cuối cùng Tổng thống Mỹ cùng các khách mời đành phải vào trong một sảnh đường của Bộ An ninh Quốc hội. Một khi được ông Barack Obama ký xong, dự luật cải cách hệ thống bảo hiểm y tế sẽ trở thành luật chính thức. Nhưng cuộc chiến chưa dừng lại ở đây, vì Thượng viện còn phải thông qua một loạt các sửa đổi bổ sung để cho phù hợp với ý muốn của Hạ viện. Trên nguyên tắc thì đây chỉ là một vấn đề thủ tục, vì việc thông qua chỉ cần đa số quá bán là đủ. Thế nhưng phe đối lập Cộng Hòa không muốn chấp nhận thất bại, họ đã quyết định chống lại tiến trình và đưa ra hàng loạt các điều khoản sửa đổi để ít nhất cũng có thể làm chậm lại quy trình nói trên. Ngoài ra, nhiều tiểu bang còn đe dọa sẽ kiện chính phủ liên bang. Hiện nay có 11 bang mà đứng đầu là Florida. Các bang này cho rằng công cuộc cải cách đã lấn lướt quyền hạn của tiểu bang và vi phạm hiến pháp Hoa Kỳ. Khoảng 20 tiểu bang khác sẽ nối bước theo họ.
Washington RFI.
Thưa quý thính giả, Ban Việt ngữ Đài RFI xin trân trọng mời quý vị truy cập vào địa chỉ www.rfi.tiengviet, hai chữ tiếng Việt được viết dính liền và không bỏ dấu, hoặc là mời quý vị vào địa chỉ của chúng tôi qua ngã www.viet.rfi.fr, chữ tiếng Việt không có dấu. Xin cảm ơn quý thính giả.
Chủ đề ngày hôm nay của RFI, giới bảo vệ nhân quyền hoan nghênh Google ngưng kiểm duyệt công cụ tìm kiếm tại Trung Quốc.
Các nhà đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền khen ngợi Google có thái độ thách thức đảng Cộng sản Trung Quốc. Trong 24 giờ qua, Tập đoàn Internet Hoa Kỳ thông báo hai quyết định quan trọng, ngưng kiểm duyệt công cụ tìm kiếm và dời dịch vụ này từ Hoa Lục sang Hồng Kông. Cụ thể là khi truy cập Google CN tên miền ở Trung Quốc, thì tự động người sử dụng Internet vào thẳng địa chỉ của Google ở Hồng Kông. Giám đốc Hiệp hội Nhân quyền Human Rights in China, bà Sharon Holm nhận định, đây là một giải pháp độc đáo của Google, có thể làm gương cho các công ty dịch vụ Internet khác. Theo bà, thay vì thụ động chấp nhận kiểm duyệt của Trung Quốc hoặc rút đi, thì Google vẫn tiếp tục ở lại Hoa Lục với thủ thuật tránh kiểm duyệt. Tổ chức phóng viên không biên giới RSF cũng khen ngợi thái độ can đảm của Google và kêu gọi các công ty dịch vụ Internet khác cùng từ chối biện pháp kiểm duyệt thông tin của Trung Quốc. Tổ chức phóng viên không biên giới thẩm định là tinh thần đoàn kết này sẽ làm cho Bắc Kinh lùi bước và sẽ tỏ ra cởi mở hơn với tự do thông tin. Còn đối với nhà ly khai Nguyễn Kinh Sinh, người dấn thân tranh đấu cho tự do ngôn luận từ năm 1978 và ngồi tù suốt 20 năm, thì ông đã dự đoán trước thương lượng giữa Google và Bắc Kinh không tránh khỏi thất bại. Theo ông, lý do chính là Bắc Kinh không bao giờ nhượng bộ, không bao giờ chấp nhận thỏa hiệp. Ông bày tỏ lo ngại là từ nay áp lực của chính quyền sẽ mạnh hơn. Google xác nhận là phía chính quyền Trung Quốc đã nói thẳng thừng trong quá trình đàm phán là việc tự kiểm duyệt là một điều kiện tiên quyết của hợp đồng không thể thương lượng. Thái độ thách thức của Google đã tạo ra những lời chỉ trích gay gắt nhất từ phía Trung Quốc. Một viên chức nhà nước đặc trách Internet cho rằng Google đã vi phạm những cam kết ghi trên giấy trắng mực đen khi đơn phương bãi bỏ kiểm duyệt và ám chỉ chính quyền Trung Quốc đứng sau các vụ tấn công của tin tặc truy tìm địa chỉ của các nhà ly khai. Từ sau đợt bị tin tặc tấn công hồi tháng Giêng, Google đã tính đến giải pháp rút khỏi Hoa Lục. Một tờ báo ở Bắc Kinh còn đưa ra ngày 10 tháng 4 là ngày ra đi của tập đoàn Internet Mỹ. Thật ra thì cho đến nay, Google chỉ chiếm được một thị phần rất nhỏ, khoảng 24 triệu khách hàng tại Trung Quốc, và còn kém xa công cụ tìm kiếm Baidu của nước chủ nhà. Tình trạng kiểm duyệt thông tin trên mạng đã trở thành một đề tài xung khắc giữa hai chính phủ. Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton hồi tháng Giêng kêu gọi tự do hóa toàn diện Internet trên thế giới, trong lúc nhiều thượng nghị sĩ Mỹ đã thành lập nhóm phát huy tự do trên mạng. Theo nhận định của Reuters, thì cuộc tranh chấp giữa Google và chính quyền Trung Quốc dường như rơi vào bế tắc. Tuy chuyển dịch vụ truy cập sang địa chỉ Hồng Kông, nhưng ban lãnh đạo Google dự đoán là Trung Quốc có khả năng kỹ thuật để phong tỏa. Hôm nay, theo AFP, người dùng Internet đã có thể truy cập vào địa chỉ mạng của Pháp Luân Công, của các site web, thông tin, các đề tài nhạy cảm như Tây Tạng, Tân Cương và Dân Chủ, nhưng trang nhà của các site web này không mở ra.
Trong phần 2 sắp tới, mở đầu sẽ là tạp chí kinh tế với chủ đề khó khăn ngân sách Hy Lạp làm dấy lên nguy cơ nổ ra một cuộc khủng hoảng về công trái phiếu, tạp chí do Thanh Hà phụ trách. Sau đó là mục điểm báo do Mai Vân biên soạn, nhưng ngay sau đây là mục phỏng vấn của RFI với chủ đề tại Pháp, ông Nicolas Sarkozy cải tổ nội các, tập hợp lực lượng để chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống năm 2012. Từ Paris, nhà báo Nguyễn Văn Huy phân tích. Thân chào nhà báo Nguyễn Văn Huy, thưa anh, sau thất bại của cuộc bầu cử cấp vùng thì ngày hôm qua Tổng thống Pháp đã cho tiến hành cải tổ nội các, mà theo từ của Điện Élysée là cải tổ chỉ mang tính kỹ thuật ạ. Trong cái việc cải tổ này đấy thì chỉ có một bộ trưởng, đó là Bộ trưởng Lao động ông Xavier Dacos đã phải ra đi, và chính phủ của Thủ tướng Fillon, đây là chính phủ cải tổ lần thứ 5, đón nhận thêm một vài thành viên được coi là thân cựu Tổng thống Jacques Chirac hay là thân cựu Thủ tướng Dominique de Villepin. Thưa anh, về mặt chính trị, cụm từ cải tổ mang tính kỹ thuật là gì ạ? Và theo anh ấy, thì vì sao Tổng thống Sarkozy chỉ thay đổi ít như vậy và nhằm mục đích gì ạ?
Vâng, thưa anh, tôi xin trả lời hai câu hỏi của anh trong vấn đề này. Thứ nhất, tính chất kỹ thuật, tức là cái đường lối chung của Tổng thống Sarkozy không thay đổi. Tức là ông ta vẫn chủ trương là làm tiếp tục cuộc cải cách hành chính, cải cách chính trị, đồng thời cải cách xã hội. Tính cách kỹ thuật, tại vì ở đây đó chỉ thay đổi về phương pháp làm việc mà thôi. Lấy thí dụ như trường hợp anh vừa nói là ông Bộ trưởng Bộ Lao động là Xavier Dacos ra đi để Eric Wolff vào thế, tức là ông cựu Bộ trưởng Ngân sách thế ông Bộ trưởng Lao động. Thực ra Bộ trưởng Wolff thay thế ông Dacos đó là một chuyên viên về tài chính kinh tế, nhưng ông ta vô vấn đề này để tiếp tục cái cuộc cải cách về vấn đề quy chế hưu bổng, mà đây là một cái vấn đề rất là gai góc mà người ta nói rằng tất cả các chính phủ Pháp từ trước đến nay 30 năm nay đó, ai đụng vào vấn đề này đều sụp đổ hết, tại vì họ gặp sự chống đối của thứ nhất là của dân chúng, thứ hai của các nghiệp đoàn. Thật ra chính vì vậy mà Tổng thống Sarkozy quyết tâm thực hiện cái đường lối của mình là cải cách, tiếp tục cải cách, và đặc biệt lần này đó là cải cách nhà hưu bổng. Mà tôi nghĩ rằng Tổng thống Sarkozy đặt tin tưởng rất nhiều vào ông Eric Wolff để làm cái cuộc thương lượng với các nghiệp đoàn, tại vì trong những tuần sắp tới là các nghiệp đoàn hứa là họ sẽ nó là tập trung vào vấn đề này để mà làm áp lực với chính phủ Pháp là phải nhượng bộ họ, tức là chấp nhận cái tuổi về hưu là không như chính phủ Pháp là muốn là 65 tuổi, nhưng mà tùy theo cái số năm làm việc. Thứ hai đó là vấn đề mà thay đổi ít đó, tại vì thực sự Tổng thống Sarkozy lúc này cũng rất là yếu, chỉ số mà ủng hộ của ông ta rất là thấp, chính vì vậy ông ta không dám làm những cái tổ mạnh, thay đổi chính phủ mạnh, tại vì nó sẽ gây ra xáo trộn.
Dạ, cái việc mà thay đổi ít như vậy đấy, thì phải chăng nó có đáp ứng được cái mong đợi của cử tri hoặc cái sự bất bình của cử tri, mà điều này được thể hiện thông qua cái kết quả của bầu cử cấp vùng vừa qua hay không?
Thưa anh, theo nhận xét riêng của tôi đó, thì cái sự thay đổi ít này nó không đáp ứng được cái gì hết, tại vì dân chúng Pháp, tức là cái cánh tả đó, họ đâu muốn chính phủ Pháp phải làm những cái cuộc nhượng bộ mạnh hơn, tức là phải thay đổi một số người mà họ cho rằng rất là cứng rắn, chẳng hạn như là mấy ông bộ trưởng trong bộ kinh tế chẳng hạn, hoặc là Bộ trưởng Y tế là những người mà họ chống đối, tại vì có những chính sách giảm thiểu về cái số người trong ngành công chức. Chính vì vậy mà họ muốn làm thay đổi mạnh, nhưng mà Tổng thống Sarkozy không dám làm. Thật ra chính sách này nó không đáp ứng được cái sự mong đợi của những người mà bỏ phiếu ủng hộ cánh tả trong cuộc bầu cử vùng vừa qua. Nhưng mà thực sự Tổng thống Sarkozy và chính phủ của ông không thể là gì mạnh hơn được, tại vì trong cái lúc mà đang khủng hoảng này đó mà mình thay đổi mạnh bạo, nó sẽ gây ra mất niềm tin, và đồng thời trong nội bộ của đảng cầm quyền đó họ cũng suy yếu. Chính vì vậy ông ta chỉ làm những cuộc cải tổ tương đối nhẹ nhàng, và đồng thời để củng cố lại lực lượng. Cái cuộc bầu cử vùng lần này chỉ là một cái bước đệm để cho một cái bầu cử sắp tới trong vòng 2 năm tới, là năm 2012 đó. Ông ta đã chuẩn bị kỹ càng mọi người để củng cố, thứ nhất là nội bộ, thứ hai là để làm một cái mặt trận tiếp tục những cuộc cải cách mà ông ta đã hứa khi mà ra tranh cử. Đây là một cái sự tiếp tục đường lối của Tổng thống Sarkozy mà không phải làm nhiều nhượng bộ đối với những cái phe đối lập.
Anh vừa đề cập đến vấn đề sau cuộc bầu cử vừa qua đấy, thì ông Sarkozy đã tiến hành củng cố lại lực lượng và chuẩn bị cho cái cuộc bầu cử tổng thống vào năm 2012. Tuy nhiên, theo một cuộc thăm dò dư luận do cơ quan Ipsos thực hiện cho tuần báo Le Point ấy, thì có tới 58% số người được hỏi không muốn ông Sarkozy ra tái ứng cử trong cuộc bầu cử tổng thống 2012. Anh có nghĩ rằng là hiện nay cái tương quan lực lượng chính trị bên trong đảng cầm quyền UMP cũng như là trên chính trường của Pháp đã thay đổi và có phần nào bất lợi cho ông Sarkozy?
Thực sự theo mà nhận xét riêng của tôi đó, cũng đồng ý với lại tất cả những cái thăm dò dư luận, uy tín của Tổng thống Sarkozy lúc này đang xuống rất thấp, và gần như là dư luận chung của nước Pháp không muốn ông ra tranh cử năm 2012. Nhưng mà mình không thể cản trở được cái tham vọng cá nhân, thì tôi nghĩ rằng trong năm 2012 đó, Tổng thống Sarkozy chắc chắn cũng sẽ ra tranh cử. Nhưng mà cái vấn đề là làm sao mà thương thuyết với là nội bộ, tại vì hiện giờ trong nội bộ của đảng cầm quyền, đó UMP đó, cũng có một vài nhân vật khá nổi tiếng, chẳng hạn như là cái người mà bị ông ta truy tố ra tòa đó là Dominic de Villepin, thì phe cánh của Chirac cũ. Và đồng thời hiện nay trong nội bộ đảng cầm quyền UMP có ông Jean-François Copé, hiện nay là lãnh đạo khối UMP trong Quốc hội, là cũng có nhiều tham vọng mà ông ta chờ đến năm 2012 hoặc sau đó. Hiện tại trong nội bộ đảng cầm quyền cũng có nhiều gương mặt họ cũng muốn nổi ra, nhưng mà có điều là có thể ra đối đầu hoặc là tranh cử lại được với Nicolas Sarkozy hay không, đó là vấn đề khác. Tại vì Tổng thống Sarkozy mặc dù là một người ngày nay không được dư luận ủng hộ, nhưng mà ông ta là một người rất là giỏi trong vấn đề truyền thông. Ông ta cũng có khả năng là kết hợp với những cái phe chống đối ông. Thành ra cái tài mà thương thuyết, lôi kéo mà tập hợp những người đối lập chống lại mình đó, thì đó là ưu điểm của Tổng thống Sarkozy. Thành ra tôi thấy rằng trong năm 2012 đó, có thể là uy tín của ông ta đối với dân chúng hoặc cánh tả xuống thấp, nhưng mà thực sự trong cánh hữu cũng không ai qua mặt ông được.
Dạ, thưa anh, với cái kết quả bầu cử có thể nói là đại thắng của cánh tả trong cuộc bầu cử cấp vùng vừa qua đấy, anh có nghĩ rằng cánh tả có thể khai thác được cái thắng lợi này để mà củng cố lực lượng của mình chuẩn bị cho cái cuộc bầu cử tổng thống vào 2012 hay không?
Cuộc bầu cử vùng vừa qua là sự đại thắng của bên cánh tả, nhưng mà muốn mà đánh bại cánh hữu về cái đường lối để cầm quyền tôi nghĩ cũng rất là khó, tại vì người ta bầu cho cái cánh tả hiện nay đó là vì người ta bầu một cách để trừng phạt cánh hữu. Bên cánh tả cũng như những cái phe mà liên minh với họ đó là như phe môi sinh đó, họ không có một cái đường lối cụ thể nào để đưa nước Pháp ra khỏi cuộc khủng hoảng này hết, tại vì đây là một cuộc khủng hoảng toàn cầu cần hỏi những biện pháp rất là mạnh. Họ không có một chương trình nào để mà đưa ra để thay thế được cái chương trình mà để vượt qua cái cuộc khủng hoảng này. Cái cuộc bầu cử vùng ngày nay nó chỉ là một lời cảnh cáo, mà trong tương lai từ đây đến còn 2 năm nữa đó thì sẽ có nhiều yếu tố nó sẽ diễn biến, người ta không biết như thế nào, nhưng chắc chắn rằng cánh tả cũng sẽ rất là khó khăn để chinh phục được lòng dân chúng để bầu cho họ. Cái cuộc bầu cử vùng đó liên quan trực tiếp tới đời sống của mọi người, nhưng mà cuộc bầu cử tổng thống đó, nó liên quan tới quốc gia, hình ảnh của nước Pháp đối với thế giới. Thành ra ta đòi hỏi một cái gương mặt mạnh, một nước Pháp và có được uy tín mà cái đảng xã hội ngày nay đó, hay là tức bên cánh tả đó, họ chưa có một gương mặt nào xứng đáng hết. Tôi nghĩ rằng cái cuộc tranh tài năm 2012 nó sẽ còn rất khó khăn cho cánh tả.
Dạ, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin chân thành cảm ơn nhà báo Nguyễn Văn Huy.
Fear. The monster's gone. He's all. better.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trước khi sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại một số tin quan trọng vừa loan. Bộ trưởng Quốc phòng Nga công du Việt Nam nhằm tiến hành đối thoại về quân sự.
Giới bảo vệ môi trường chỉ trích nhà máy thủy điện nằm thôn 2 tại Lào chưa đền bù thỏa đáng cho người dân.
Thái Lan triển hạn và mở rộng phạm vi áp dụng luật về an ninh quốc nội.
Tại Miến Điện, bà Aung San Suu Kyi không muốn Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ đăng ký theo luật mới do chính quyền áp đặt.
Tập đoàn Google chuyển dịch vụ tìm kiếm thông tin từ Trung Quốc qua Hồng Kông.
Tổng thống Pháp cải tổ chính phủ sau thảm bại của cánh hữu trong cuộc bầu cử cấp vùng.
Tổng thống Mỹ ký luật bảo hiểm y tế ngày hôm nay.
Mỗi ngày một sự kiện, giới bảo vệ nhân quyền hoan nghênh Google ngưng kiểm duyệt công cụ tìm kiếm tại Trung Quốc.
Các nước đang trỗi dậy sẽ làm đảo lộn thị trường năng lượng hạt nhân thế giới. Đây là chủ đề của một điểm báo ngày hôm nay do Mai Vân biên soạn. Ngay sau đây là tạp chí Kinh tế với chủ đề Khó khăn ngân sách Hy Lạp làm dấy lên nguy cơ nổ ra một cuộc khủng hoảng về công trái phiếu. Tạp chí này do Thanh Hà phụ trách.
Tạp chí Kinh tế.
Vào lúc Liên hiệp châu Âu tiếp tục thảo luận về hình thức hỗ trợ Hy Lạp trước nguy cơ quốc gia này không còn khả năng thanh toán, mối lo ngại lớn trên các thị trường tài chính từ Âu sang Á và kể cả ở Hoa Kỳ là nguy cơ xảy ra một cuộc khủng hoảng trái phiếu. Viễn ảnh nhiều ngân hàng trung ương tăng lãi suất để tiếp tục huy động vốn dưới dạng công phiếu, cộng thêm với tình trạng thâm hụt ngân sách công cộng ở nhiều nơi liên tục gia tăng, bị xem là những nguyên nhân có thể dẫn đến một cuộc khủng hoảng tài chính mới khi mà các nhà nước không còn khả năng thanh toán nợ. Trong một bài phân tích dài trên phụ trang của tờ Le Monde gần đây, ông Charles Legave, một chuyên gia tài chính đã chủ trên thị trường quốc tế từ hơn 30 năm qua và cũng là sáng lập viên của cơ quan tài chính GFCAL có trụ sở tại Hồng Kông, khẳng định là cuộc khủng hoảng trái phiếu đã mở màn với ngòi nổ đương nhiên là Hy Lạp. Trước hết, theo ông Charles Legave, có hai nguyên nhân dẫn đến một cuộc khủng hoảng công trái. Một là do lãi suất của ngân hàng trung ương đột ngột gia tăng, và hai là do các nhà đầu tư không còn tin tưởng vào khả năng thanh toán của một quốc gia ban hành trái phiếu.
Hy Lạp hiện đang hội tụ đủ cả hai yếu tố nói trên. Lãi suất tại quốc gia này đã tăng lên gấp đôi, nhảy vọt từ 3% lên thành 6% trong vỏn vẹn vài tháng. Ngân hàng Trung ương Hy Lạp tăng lãi suất để huy động vốn. Trong tháng Giêng vừa qua, Athens đã phát hành công phiếu và thu về được hơn 8 tỷ euro. Đầu tháng 3, Thủ tướng Papandreou cũng đã khởi động kế hoạch thứ nhì với công phiếu có hạn định 10 năm để huy động thêm 5 tỷ euro. Trong bối cảnh Hy Lạp đang thiếu hụt ngân sách trầm trọng, gần 13% GDP, tổng số nợ công tương đương với 115% tổng sản phẩm nội địa. Tín nhiệm của các nhà đầu tư quốc tế là một yếu tố quyết định, nếu không muốn nói là một vấn đề sống còn đối với chính phủ thuộc đảng xã hội, vừa nhậm chức vào đầu tháng 10 năm ngoái. Về nguy cơ không có khả năng thanh toán nợ của Athens, thì đây đang là đề tài gây tranh cãi ở Bruxelles. Liên hiệp châu Âu còn chia sẻ về kế hoạch trợ giúp tài chính một thành viên trong khối sử dụng đồng tiền chung châu Âu. Kế hoạch này ước tính khoảng 22 tỷ euro.
Vẫn theo phân tích của chuyên gia tài chính Charles Legave, với tỷ lệ thâm hụt ngân sách nhà nước gần 13% trong năm 2009, thì lãi suất của ngân hàng trung ương lại là 6% và tỷ lệ tăng trưởng ở số âm, nợ công chồng chất. Hy Lạp là một quốc gia đang bị đe dọa phá sản. Điều đó có nghĩa là nước Hy Lạp lại càng phải tăng lãi suất để còn tiếp tục hấp dẫn đối với các nhà đầu tư. Bên cạnh đó thì còn phải kể đến chiến lược của các tay đầu cơ. Song song với đe dọa Hy Lạp bị phá sản, thị trường bảo hiểm dành cho giới mua công trái phiếu của Hy Lạp càng tăng mạnh. Nói một cách khác thì tình trạng kinh tế Hy Lạp càng có dấu hiệu đáng lo ngại, thì một số các thành phần trong giới đầu cơ lại càng nhanh chóng làm giàu. Nhưng trong mắt của Charles Gave, nguy cơ có thật bắt nguồn từ chỗ trái phiếu của Hy Lạp phát hành không có người mua. Và từ trường hợp của Hy Lạp, giới tư bản sẽ trở nên thận trọng hơn với các quốc gia đang cần vốn, như là trường hợp của Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Ý, và trong một chừng mực nào đó còn có cả Pháp tại Liên hiệp châu Âu, và ngoài Liên hiệp châu Âu thì là trường hợp của Hoa Kỳ hay Trung Quốc. Đấy là chưa kể đến nhu cầu cấp bách của chính quyền Athens phải tiến hành các biện pháp cải tổ để tô điểm lại hình ảnh của Hy Lạp, để tái tạo uy tín với các đối tác châu Âu, với các nhà tư bản quốc tế. Điều ấy có nghĩa là chính quyền Athens trong một thời gian sắp tới sẽ áp dụng các chính sách cứng rắn để giới hạn bộ chi trong ngân sách của nhà nước, để kềm hãm mức nợ công, và từng bước trở lại với những quy định đã được Hiệp ước Maastricht đề ra. Đấy là những điều kiện tiên quyết để có thể tham gia khối euro. Và điều đó có nghĩa là trong những quý sắp tới, kinh tế Hy Lạp sẽ còn tiếp tục co cụm lại. Câu hỏi đặt ra là khi đó thì Athens liệu có còn đủ sức để thu hút chú ý của các nhà tư bản quốc tế hay chăng? Theo đánh giá của Ngân hàng Trung ương Hy Lạp, tổng sản phẩm nội địa nước này trong năm nay dự trù sẽ giảm 2%, tương tự như trong năm 2009. Bên cạnh những lập luận tương đối bi quan kể trên, cũng có một số những tiếng nói khác đã bác bỏ kịch bản xảy ra một cuộc khủng hoảng tài chính công cộng. Lý do thứ nhất liên quan đến việc Ngân hàng Trung ương đột ngột tăng lãi suất để đề phòng lạm phát gia tăng. Về điểm này chẳng hạn, ông Nicolas Forest thuộc Trung tâm Quản lý Tài chính Exia AM, văn phòng chính được đặt tại Luxembourg, nhìn nhận là một nhà nước cần huy động vốn phải tăng lãi suất chỉ đạo để trái phiếu của họ vẫn có tính hấp dẫn. Nhưng trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn chưa thực sự phục hồi sau khủng hoảng tài chính và kinh tế năm 2008-2009, tỷ lệ tăng trưởng còn eo uột, bất chấp hàng trăm tỷ đô la mà các quốc gia đã đổ vào để hỗ trợ kinh tế, thất nghiệp vẫn còn gia tăng. Trong bối cảnh đó, thì kịch bản các ngân hàng trung ương tăng lãi suất để đề phòng lạm phát là một điều phi lý. Hơn nữa, lo sợ lạm phát do tình trạng dư thừa tiền tệ cũng lại là một lập luận không có cơ sở, bởi vì phần lớn khối tiền tệ đã được tung ra để cứu nguy ngành ngân hàng, tránh để xảy ra tình trạng thiếu hụt tiền mặt. Khối tiền ấy hiện còn nằm trong vòng kiểm soát của các cơ quan tài chính. Nói một cách khác, ngoại trừ trường hợp của Trung Quốc, trong thời gian 15 tháng vừa qua, chính sách tín dụng của các ngân hàng cho tư nhân vay tương đối dè dặt, và nó đã không tạo nên lạm phát ở châu Âu hay Hoa Kỳ. Do vậy, khả năng các giới chức tài chính đột ngột tăng lãi suất để ngăn ngừa lạm phát như kịch bản đã từng xảy ra vào năm 1994 và năm 2004 để dẫn đến một cuộc khủng hoảng công trái phiếu là điều khó có thể xảy ra. Trích dẫn phát biểu của Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ và Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Châu Âu Nicolas Forest của Tập đoàn Tài chính Lexia AM tin tưởng rằng chính sách tiền tệ của hai châu lục này sẽ còn tiếp tục mềm dẻo trong những quý sắp tới. Nguy cơ duy nhất có thể xảy đến là sự thiếu tin tưởng vào các nhà nước phát hành trái phiếu, cũng như là đe dọa đến từ các tay đầu cơ. Liên quan đến vai trò đáng ngại của mức nợ công quá trớn, thì nhiều nhà phân tích nhìn nhận rằng mức nợ công quá lớn có thể là một nhược điểm, đặc biệt là đối với những nước nhỏ như là Hy Lạp hay Tây Ban Nha. Thế nhưng đối với những nền kinh tế vững chắc như là Nhật Bản hay Hoa Kỳ, thì đấy hoàn toàn không phải là một trở ngại trong mắt của các nhà đầu tư, vì xét cho cùng, có thị trường nào trên thế giới đáng tin cậy hơn là thị trường của Mỹ hay Nhật Bản hay không? Chỉ riêng trong trường hợp của Hy Lạp thì khác. Theo quan điểm của ông Forest thuộc cơ quan quản lý tài chính Lexia AM, quốc gia này đang đánh mất uy tín của họ, và Hy Lạp đang trở thành nạn nhân của các dịch vụ đầu cơ. Tấm gương xấu của Hy Lạp có thể khiến các nhà tư bản sẽ thận trọng hơn. Những nước nhỏ khác trong Liên hiệp châu Âu đang gặp khó khăn tương tự như chính quyền Athens sẽ khó thuyết phục khi họ ban hành trái phiếu. Thế nhưng, theo chuyên gia Nicolas Forest của Dexia AM, đây sẽ không phải là lý do dẫn đến một cuộc khủng hoảng tài chính công cộng toàn cầu. Và lý do cuối cùng được ông Nicolas Forest đưa ra để chứng minh rằng Hy Lạp ít có khả năng trở thành điểm khởi đầu của một trận bão tiền tệ mới, đó là do nước này chỉ chiếm một vị trí khiêm tốn trong khối euro. Và xét cho cùng thì tình trạng thâm hụt ngân sách của 16 nước sử dụng đồng tiền chung châu Âu không đến nỗi báo động. Trung bình, bộ chi ngân sách của khối euro mới tương đương với từ 6-7% GDP, tức còn thấp hơn nhiều so với thực tế đang diễn ra tại Hoa Kỳ hay Anh Quốc. Dù vậy, trước mắt thì Liên hiệp châu Âu còn chia rẽ trên câu hỏi nên chăng cứu nguy Hy Lạp, một thành viên khối euro đang bị đe dọa, không có khả năng thanh toán nợ. Trong hai ngày 25 và 26 sắp tới, nguyên thủ quốc gia và thủ tướng chính phủ của 27 nước thành viên Liên hiệp châu Âu sẽ họp thượng đỉnh tại Bruxelles để thông qua thể thức hỗ trợ Athens trên phương diện tài chính. Đây sẽ là một bài toán trắc nghiệm đối với khối sử dụng đồng tiền chung châu Âu. Trong các vòng đàm phán vào giờ chót thì các bên đang cố gắng tìm ra đồng thuận trên kế hoạch cho chính quyền Hy Lạp vay 22 tỷ euro với lãi suất thấp hơn cái giá mà Athens đang phải trả. Tuy nhiên, kế hoạch này còn đang gặp phải sự chống đối mạnh mẽ của Berlin do trước mắt Thủ tướng Merkel không muốn chính phủ Đức phải đứng ra bảo đảm cho nhà nước Hy Lạp. Về phần nước Pháp và Ý cũng như là Ngân hàng Trung ương châu Âu thì lại tỏ ý muốn giúp đỡ Athens thoát khỏi cơn hoạn nạn với lý do đơn giản là số phận của tất cả các nước sử dụng đồng euro đã được cột chặt lại với nhau. Về phần Hoa Kỳ, Washington cũng đang lo ngại trước khả năng khủng hoảng của riêng Hy Lạp tác động dây chuyền đến nền kinh tế của nước Mỹ qua ba ngả khác nhau.
Theo quan điểm của Ngân hàng Dự trữ Liên bang, trước trường hợp của Hy Lạp, Liên hiệp châu Âu có khả năng cắt giảm chi tiêu để giới hạn mức thâm hụt ngân sách của mỗi thành viên trong khối euro. Hậu quả là tăng trưởng trong khối này càng thêm yếu kém, qua đó xuất khẩu của Mỹ vào khu vực euro sẽ bị tụt giảm. Điểm đáng lo ngại thứ hai đối với Hoa Kỳ là đồng euro đánh mất niềm tin. Giới đầu tư quốc tế sẽ bán euro để mua đô la. Đồng đô la sẽ tăng giá và sẽ có hại cho ngành xuất khẩu của Mỹ. Kịch bản thứ ba là khủng hoảng ngân sách Hy Lạp dẫn đến một cuộc khủng hoảng công trái phiếu. Giới đầu tư mất niềm tin đối với công phiếu của Hy Lạp và của nhiều quốc gia khác, trong đó có cả của Hoa Kỳ.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI Radio France International phát thanh từ Paris. Tiếp tục chương trình sau đây là phần điểm báo do Mai Vân phụ trách.
Điểm báo. Các quốc gia đang vươn lên sẽ làm đảo lộn thị trường năng lượng hạt nhân thế giới. Trên đây là dự báo của tờ Le Monde trong hàng tựa trang kinh tế. Le Monde ghi nhận những bước tiến về công nghệ học một số quốc gia châu Á, khiến thế thống trị các cường quốc hạt nhân trên thị trường năng lượng nguyên tử bị đe dọa. Tờ báo tóm lược tình hình trong một câu ngắn gọn, hợp đồng mà Hàn Quốc giành được ở Abu Dhabi đánh dấu một bước ngoặt. Trung Quốc và Nga có thể hưởng lợi.
Mở đầu bài báo Le Monde ví von là các con hổ Hàn Quốc và Trung Quốc đang đi săn bắt, còn gấu Nga thì đã lấy lại sức lực. Con mồi mà họ rình rập là thị trường nhà máy điện hạt nhân đang hồi sinh sau tai nạn Chernobyl vào năm 1986. Thắng lợi của Hàn Quốc giành được hợp đồng của Abu Dhabi xây dựng 4 lò phản ứng hạt nhân, đánh bại đối thủ lợi hại là Areva của Pháp, đã đánh dấu một khúc quanh. Vì đây là lần đầu tiên mà một nước đang vươn lên, chen chân được vào lĩnh vực xuất khẩu hạt nhân dân sự, mà cho đến nay coi như là độc quyền của các tập đoàn Areva của Pháp, General Electric của Mỹ và tập đoàn Mỹ-Nhật Toshiba Westinghouse. Các tập đoàn Hàn Quốc và Nga giờ đây là những đối thủ cạnh tranh đáng gờm. Theo bài báo, thị trường năng lượng hạt nhân rất to lớn. Những khoản đầu tư của các quốc gia trong vòng 20 năm tới đây có thể lên đến 1.000 tỷ đô la. Lý do là vì 31 quốc gia hiện khai thác 440 lò phản ứng hạt nhân sẽ phải đổi mới một phần trung tâm điện của họ. Trong lúc đó, khoảng 40 quốc gia khác, nhất là các nước đang phát triển, cũng muốn quay sang nguồn năng lượng này, hầu một mặt đáp ứng nhu cầu về điện của họ, đồng thời chuẩn bị cho thời hậu dầu hỏa, cũng như giảm khí thải carbon.
Hiện nay theo Le Monde có hơn 400 đề án với mức tiến triển rất khác nhau và có thể được thực hiện từ đây đến năm 2030. Riêng Nhật Bản đã dự kiến xây ít nhất 14 lò phản ứng trong vòng 20 năm tới đây, theo tiết lộ của tờ báo Nikkei Business Daily hôm Chủ nhật 21 tháng 3. Còn Hàn Quốc thì đang nuôi nhiều cao vòng. Sau Abu Dhabi, tập đoàn KEPCO đã ký trung tuần tháng 3 một hợp đồng với Thổ Nhĩ Kỳ. Trung Quốc tuy còn dựa vào Mỹ và Pháp cho các lò phản ứng thế hệ 3, nhưng đang muốn bán những lò thế hệ cũ hơn của họ. Chính sách chuyển giao công nghệ học trong các hợp đồng mua bán đã giúp Trung Quốc có thể tự lực tự cường trong lĩnh vực này. Le Monde cũng nhắc lại là chính kinh nghiệm và công nghệ của Pháp chuyển giao cho Hàn Quốc đã giúp Seoul vươn lên ngày hôm nay và thắng Areva. Nhìn lại bản đồ thị trường mà các con hổ tranh với cường quốc đàn Anh, Le Monde nhìn thấy là Hàn Quốc nhắm vào châu Á và các nước vùng vịnh. Trung Quốc có thể cạnh tranh với Nhật Bản ở châu Á. Thái Lan, Philippines, Việt Nam, Miến Điện và Malaysia đang đưa ra những chương trình về điện nguyên tử. Riêng con gấu Nga trước mắt thì nhắm vào thị trường các quốc gia lân cận Đông Âu, Trung Á và cũng nhìn sang những bằng hữu như Ấn Độ và nhắm cả các nước Iran, Thổ Nhĩ Kỳ và thế giới Ả Rập.
Le Monde đã nhắc lại, đây là một thị trường mà công nghệ học, tính an toàn và giá cả là những yếu tố quyết định thành bại trong cuộc chạy đua giành hợp đồng. Phương Tây hiện đang lo ngại trước một hạt nhân dân sự giá hạ, low cost, không bảo đảm an toàn cho các trung tâm. Areva từng tuyên bố trong trường hợp Hàn Quốc là lò phản ứng bán cho Abu Dhabi sẽ không bao giờ bán được trên thị trường châu Âu hay Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Sự kiện thời sự được chú ý nhất hôm nay là cải tổ nội các ở Pháp, hệ quả cuộc bầu cử cấp vùng vừa qua. Kế đến là luật cải tổ y tế Mỹ đã được Hạ viện thông qua. Về sự kiện này thì các báo Pháp hầu như chỉ có một nhận định như hàng tựa trang nhất của Le Monde: thắng lợi lịch sử đối với Tổng thống Obama, bảo hiểm y tế cho phần đông người Mỹ. Trong bài xã luận, Le Monde nhấn mạnh là ông Obama đã giành được chiến thắng đẹp đẽ trên mặt chính trị. Tờ báo khen ngợi bản lĩnh của Tổng thống Mỹ giành thắng lợi theo phong cách của ông, tức là bình tĩnh, kiên nhẫn và kiên quyết. Ông Obama theo Le Monde đã không chấp nhận điều mà không ai chấp nhận được, đó là tại xứ Mỹ giàu có, lại có đến 50 triệu người, tức khoảng 1/6 dân Mỹ, lại không có bảo hiểm y tế. Và nếu bị bệnh phải chữa trị lâu dài nằm bệnh viện, thì chi phí dễ làm cho một gia đình trung lưu Mỹ phá sản. Tờ báo Kinh tế Lysico thì cũng nhắc đến thắng lợi lịch sử. Tờ báo ở Trang Trong đã so sánh chi phí về sức khỏe tại Hoa Kỳ và một số nước châu Âu. Theo số liệu năm 2007, chi phí trung bình cho một năm đối với một người Mỹ là hơn 7.000 đô la. Trong lúc tại Na Uy, nơi có chi phí cao nhất là 4.763 đô la. Tại Pháp thì là khoảng 3.600 đô la. Còn ở Thụy Điển còn thấp hơn nữa, 3.323 đô la.
Le Figaro trên trang nhất cũng ghi nhận là luật cải tổ y tế khôi phục lại uy tín của ông Obama. Theo tờ báo, thắng lợi lịch sử này đã tạo điều kiện thuận lợi hơn cho Nhà Trắng trong những cải tổ khác. Le Figaro phân tích là với chủ trương đứng bên trên đảng phái và đối thoại với đảng Cộng Hòa trước đây, ông Obama đã không gặt hái kết quả gì mà còn bị chỉ trích ngay cả trong đảng của ông. Nhiều người đã bắt đầu hoài nghi về năng lực của Tổng thống Mỹ. Thế nhưng, theo tờ báo, ông Obama đã cho thấy là ông có khả năng đấu tranh cho sự thay đổi.
nếu hồ sơ y tế xa lầy, thì những hồ sơ lớn khác như nhập cư, cải tổ tài chính, khí hậu cũng sẽ bị tê liệt. Thắng lợi hôm Chủ nhật vừa qua đã chia lại ván bài. Nhưng thành công thật sự đối với ông Obama và Đảng Dân Chủ sẽ được đo lường trong cuộc bầu cử vào tháng 11 sắp tới. Như một nhà phân tích đã nêu lên, nếu tình hình kinh tế Mỹ được cải thiện, thì nước Mỹ sẽ chấp nhận công cuộc cải tổ này cũng như chi phí của nó. Tuy nhiên, nếu thất nghiệp gia tăng và kéo dài, thì Đảng Dân Chủ sẽ bị cử tri trừng phạt.
Vì thế mà nhiều dân biểu Đảng Dân Chủ không muốn bỏ phiếu thuần. Và luật sư Yahoo nêu lên sự kiện mà theo tờ báo có lẽ đã thúc đẩy dân biểu Đảng Dân Chủ làm họ bớt lo ngại. Đó là một lá thư đến từ Ohio. Lá thư của bà Natoma Canfield mà luật sư Yahoo cho là sẽ được đời sau nhớ lại như người đã làm nghiêng cán cân, mang lại thắng lợi cho luật bảo hiểm y tế của ông Obama. Trong bức thư gửi đến Tổng thống Mỹ, bà Canfield kể rằng, bà năm nay 50 tuổi và chống cự với bệnh ung thư da trong suốt 16 năm qua. Bà tự trả bảo hiểm $10,000 một năm và chỉ được hoàn bù lại không đầy 10% số tiền chi trả. Năm ngoái, bà biết là mình bị ung thư máu. Bảo hiểm y tế tăng 40%. Bà phải bán căn nhà để chữa trị bệnh. Bà Canfield đã van xin Tổng thống Mỹ hãy tập trung vào công cuộc cải tổ của ông. Bức thư của bà đã được đưa lên trên website của Nhà Trắng, và theo luật sư Yahoo, nó đã làm cho cuộc tranh luận sôi nổi hẳn lên.
Khi một ông vua bóng đá là hậu duệ của một hoàng đế Trung Quốc, dưới tựa đề ngay trên trang nhất của mình, nhật báo Pháp Le Figaro đã loan lại một tin giật gân mà thông tín viên của họ lấy từ trang web của Nhân dân Nhật báo Trung Quốc, được cho là rất nghiêm túc. Vua bóng đá Pháp không ai khác hơn là Franck Ribéry, người mà ông cố ông sơ có thể là Chu Nguyên Chương, hoàng đế đầu tiên sáng lập ra triều đại nhà Minh bên Trung Hoa. Theo cơ quan ngôn luận chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc, thì mọi sự bắt đầu từ một bài phỏng vấn mà Ribéry dành cho báo chí Đức. Theo đó, cầu thủ Pháp cho biết là có thể anh có máu Trung Quốc trong người.
Một kỳ anh em họ của Ribéry đã phát hiện ra rằng tiểu sử của một người trong dòng họ Ribéry thời xa xưa rất giống tiểu sử của hoàng đế Trung Quốc Chu Nguyên Chương. Sau khi bị đánh đuổi khỏi ngôi báu, vị hoàng đế này đã phiêu dạt qua Ba Tư, từ đó đến châu Âu rồi đến Pháp. Tờ Nhân dân Nhật báo đã trích dẫn hai chuyên gia Trung Quốc cho rằng khả năng Ribéry là hậu duệ của hoàng đế Chu Nguyên Chương là một điều hoàn toàn có thể xảy ra. Thậm chí, một trong hai chuyên gia này còn cho rằng giữa hai người có những nét giống nhau lạ thường. Xinh trích, khuôn mặt lúc nhìn nghiêng, gò má, xương quai hàm của Ribéry khá hiếm thấy nơi người châu Âu. Tờ báo Trung Quốc còn nêu lên các dấu hiệu khác, như câu nói được truyền tụng từ đời này qua đời khác trong dòng họ Ribéry, đó là quê cha đất tổ của chúng ta nằm ở phương đông xa xôi. Ngoài ra, có thể kể đến những món đồ cổ Trung Quốc trong nhà của cầu thủ Pháp, hiện đang là ngôi sao của câu lạc bộ bóng đá Đức Bayern München. Xin trích, một số tập quán trong gia tộc Ribéry gợi lên phong tục dân gian Trung Hoa. Chương trình tạp chí của đài RFI đến đây kết thúc. Trong chương trình ngày mai, sau bản tin thời sự, đến với quý vị trước tiên là nhịp cầu tri âm với chủ đề Hội Phật tử Việt Nam tại Cộng hòa Séc, tạp chí do Tuấn Thảo phụ trách, sau đó là một điểm báo thường nhật. RFI đến đây xin tạm biệt quý khán giả và hẹn quý vị vào chương trình ngày mai cũng trên các băng tần thường lệ. Nhưng trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Je ne changerai jamais, tôi sẽ không bao giờ thay đổi, qua tiếng hát của La Grande Sophie.
Et je me rends compte que personne ne m'attend pour un déjeuner. Je vais rester derrière la feuille blanche ou la femme avec le vide qui m'accompagne, derrière la porte que tant d'autres ont déjà fermée. Je ne changerai jamais, je n'oublierai jamais ce que je suis, ce que je fais, ce que je sais. Femmes et de femmes. des souvenirs ratés. Je ne changerai jamais, je n'oublierai jamais ce que je suis, ce que je fais, ce que je sais. Je ne changerai jamais, je n'oublierai jamais ce que je suis, ce que je fais, ce que je sais. Faire marche arrière, on ne peut pas, et j'ai toujours été comme ça. Odieux, pénible, guindé, brisé. Les abrutis de mon espèce ont vécu seul et rien ne blesse. Un vieux pionnier des abusés. Je ne changerai jamais, je n'oublierai jamais ce que je suis, ce que je fais, ce que je sais. Je ne changerai jamais, je n'oublierai jamais ce que je suis, ce que je fais, ce que je sais. Le paradis, je me l'invente, la mélodie, je me la chante. Mon caractère de chien est le seul à rester. Le mercredi, la sirène sonne, et à côté de moi, personne, personne n'est à côté. Je ne changerai jamais, je n'oublierai jamais ce que je suis, ce que je fais, ce que je sais.
Lưu ý, trên trang nhà của Ban Việt ngữ RFC, một sổ tay là nơi được dành để thông tin về các sinh hoạt cộng đồng. Quý thính giả và các bạn chuyên tham gia tổ chức các hoạt động văn hóa xã hội, xin quý vị gửi thông tin của các buổi sinh hoạt về địa chỉ Việt Nam avongrfi.fr. Nhờ vào sự đóng góp của quý thính giả và các bạn, chuyên mục sổ tay đăng trên trang nhà của RFC sẽ càng thêm phong phú đa dạng.
Cause I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong. I went to the big town where there is a lot of sound. From the jungle to the city, looking for a bigger crown. I play my boogie for the people of Big City, but they don't go crazy when I'm banging on my boogie. I'm the
king of the bongo. Sound. They say there is no place for little monkey in this town. Nobody likes to be in my place instead of me.